Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 tới câu 25. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-su Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhiệm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Ai ở trong mảng cỏ chuồng chiên? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái bài chia sẻ sáng hôm nay nó hơi nặng về tính cách thần học chút xíu. Và cũng để giới thiệu với quý ông bà anh chị em, vào ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cái tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng, mục sư Trần Đào sẽ đến Hội Thánh chúng ta, tức là tối thứ năm, tối thứ sáu và nguyên ngày thứ bảy, để dạy môn thần học hệ thống. Thành ra quý ông bà anh chị em, nếu sắp xếp được thì giờ thì đến để cùng nhau học hỏi, bởi vì cái phương diện thần học chúng ta cần phải nắm vững khi giải thích về Chúa Giê-xu Christ hay là giải thích về ba ngôi Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã nghe những bài thánh ca mới có, cũ có. Trong một bài thánh ca cổ điển có một câu như thế này: Ai là người ở trong máng cỏ chuồng chiên mà những kẻ chăn chiên phải quỳ xuống? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi và cái câu trả lời ai ở trong máng cỏ chuồng chiên đó vô cùng quan trọng. Nếu quý ông bà anh chị em trả lời sai thì chúng ta duột mất đấng Messi, duột mất Chúa Giê-xu Christ. Nhưng nếu, không biết có cái control không, nhưng nếu quý ông bà anh chị em trả lời trúng thì tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi vì cái cuộc đời của chúng ta đôi khi chúng ta có thể lầm lỡ. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi, cái đó điều đó chắc chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta không biết Chúa Giê-xu Christ là ai, thì đôi khi cái niềm tin của chúng ta bị lung lạc. Có thể là bị lung lạc trong đó. Bởi vì Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Thiên Chúa, là con người, 100% là Trời, Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là 100% là người. Cả con người và thần linh, hai cái bản chất hoàn chỉnh kết hợp lại với nhau trong Chúa Giê-xu Christ. Đó là cái lạ đạo. Sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em nghiên cứu về cái thần tánh của Chúa Giê-xu Christ mà được tường thuật trở lại, được kể trở lại trong Ma-thi-ơ từ câu 18. Nó phải check lại trong túi. Mà trong túi thì không có remote control. Được ghi chép trở lại. Bởi vì quý ông bà anh chị em biết Ma-thi-ơ là một thầy cũng như là một người thâu thuế. Thành ra ông rất là kỹ lưỡng, ông rất là thẳng tính. Thành ra khi ông kể cái câu chuyện Chúa Giê-xu Christ ra đời đó, ông không có mắm muối, không có thêm thắt, ông không có biện luận, mà ông có gì thì ông nói đấy. Cái câu kinh thánh căn bản trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 Người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu Christ của chúng con, sáng hôm nay chúng con sẽ nghiên cứu đề tài thần học. Ai nằm trong máng cỏ? Để chúng con biết rõ ràng về Chúa Giê-xu Christ. Ngài là 100% là trời, 100% là người. Đôi khi chúng con biết rõ về con người của Chúa Giê-xu Christ, nhưng chúng con không biết rõ tại sao Chúa Giê-xu có thần tánh được Chúa Trời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa, trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 tới câu 25. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và biết được thần tánh của Chúa Giê-xu Christ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ai ở trong máng cỏ? Như hồi nãy có nói rằng Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Trời, 100% là trời, nhưng Ngài cũng là con người, 100% là con người. Và cả con người và thần linh, hai cái bản chất đó hoàn thành hay là hoàn chỉnh, kế hợp trong một người, và người đó là Chúa Giê-xu Christ. Ma-thi-ơ ghi lại sự thật về thần tánh của Chúa Giê-xu trong cái câu chuyện Giáng sinh mà tôi có nói qua. Những điểm chúng ta cần phải nghiên cứu. Đầu tiên, Ma-thi-ơ nói đến sự chịu thai bởi trinh nữ. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Ông nói một cách đơn giản như vậy, rồi ông kể lại. Khi Mary, mẹ Ngài được hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì Ngài đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Cái câu chuyện này, cái câu này, chúng ta thấy rằng Matthew kể lại Mary, mẹ của Chúa Giê-xu Christ, đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau. Trong cái phong tục tập quán của người Do Thái lúc đó, thì trong cái nền văn hóa cổ xưa đó, thì cha mẹ sắp xếp việc hôn nhân cho con cái của mình. Khi mà cái con trẻ được kết nối mà tới cái tuổi vị thành niên đó, thành niên, thì sẽ bước vào trong cái giai đoạn gọi là kỳ hứa hôn. Và trong cái kỳ hứa hôn này chưa có lấy nhau, trong cái kỳ hứa hôn nghĩa cho hai người gặp nhau đó, để mà gia đình chấp nhận nhau đó, chưa ăn ở cùng nhau, thì Mary đã mang thai. Khi mà đọc tới đây rồi thì quý ông bà anh chị em cũng thắc mắc, tôi cũng thắc mắc. Tại vì chúng ta sẽ có hai vấn đề được xảy ra. Khi mà Mary mang thai thì cô ấy còn trinh nữ hay là không phải là trinh nữ? Kinh Thánh nói trinh nữ nhưng mà mình cũng phải diễn luận tại sao? Mà nếu mà Mary không phải là một trinh nữ thì có hai vấn đề xảy ra. Hai vấn đề xảy ra hoặc là Mary có quan hệ tình dục với Joseph, hoặc là Mary có quan hệ tình dục với một người nào đó, nếu không phải là trinh nữ. Nhưng mà khi chúng ta đọc nghiên cứu thì chúng ta biết bà Mary cho thấy bà không có gian dối với Joseph. Bà trung tín với Joseph. Và không có điều gì trong Kinh Thánh ghi chép rằng là Joseph coi như là từ bỏ trách nhiệm nếu đứa con đó là con của ông, nếu có ăn nằm với Mary. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói ông bức rứt, đau đớn và ông suy nghĩ chắc phải giấu nhẹm hay là bỏ. Mà trong Kinh Thánh cũng có nói nếu Mary không ăn ở với người đàn ông, nếu mà thật ra ông là người trinh nữ, thì chúng ta phải trở lại trong Luca. Tại vì Luca đoạn 1 câu 34, câu 35 thì Mary hỏi cái câu hỏi trong câu 34: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có sự đó xảy ra? Và thiên sứ nói: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Mà quý ông bạn và em khi đọc Kinh Thánh, khi mà thấy cái từ ngữ con của Đức Chúa Trời là một cái thành ngữ riêng của người Do Thái, có nghĩa là sở hữu cái bản chất của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời. Mà nếu mà không có thần của Đức Chúa Trời thì không có thể nào giải thích được cái sự thụ thai đó. Thành ra Mary sinh nở khi còn đồng trinh. Cái đó là. Và chúng ta thêm thế nữa, chúng ta thấy Thành ra cái sự chịu thai của trinh nữ Mary tiết lộ cái thần tánh của Chúa Jesus Christ. Cái điểm kế tiếp khi mà chúng ta đọc trong lời của Chúa thì chúng ta thấy lời của thiên sứ phán cho Joseph. Quý ông bạn chị em biết khi mà đọc Kinh Thánh thì thấy rằng khi mà biết cái tin Mary mang thai, lòng của Joseph rất là đau đớn. Cái chữ cổ ngữ thì nói là cái lòng của ông tan vỡ, bị nghiền nát ra. Và ông có sự suy nghĩ. Nhưng mà thiên sứ đã hiện ra cho ông phán rằng, con, cái người con đó mà mang thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Cái đứa bào thai đó là bởi Đức Thánh Linh, ngụ ý rằng cái nguồn gốc và cái bản chất hay là cái tinh hoa của cái con trẻ này chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa. Thành ra lời của thiên sứ để mà nhắc nhở, để mà tuyên bố về cái thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Và đồng thời khi chúng ta nghiên cứu trong Matthew thì chúng ta thấy cái sứ mệnh của Chúa nói lên Ngài có cái thần tánh đó. Tại vì khi mà thiên sứ tiếp tục nói rằng ngươi khá đặt tên là Giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Cái tên Giêsu có nghĩa là đấng cứu rỗi. Cái danh từ, một số danh từ khác nói là Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời cứu độ. Thành ra cái tên Chúa Giêsu mà thiên sứ nhắc nhở cho Joseph để mà đặt tên Chúa đó mang cái mặt hại thần tánh của Ngài. Tới đây thì phải mở ngoặc chút xíu, có bao nhiêu người thích toán? Đại số, cảm ơn Chúa. Có bao nhiêu người đã học triết, tám đoạn luận, Socrates? Thì trong đại số đó, hay là trong tám đoạn luận, thầy nói nếu mà A bằng B, mà B mà bằng C, vậy thì A sẽ bằng C. Trong tám đoạn luận, nếu mà học triết học, hoặc là học đại số, tại vì đôi khi chúng ta phải sử dụng cái lý luận để mà giải thích vấn đề này, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cứu rỗi. Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. Vậy Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Tám đoạn luận hay trong cái lý luận của triết học hay là của toán học là như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra, tại sao Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời để mà cứu chúng ta? Bởi vì tội lỗi. Chúng ta trở lại trong sáng thế ký, khi có người phạm tội thì bị cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời. Cái tội lỗi tạo ra cái khoảng cách, và cái tội lỗi con người phải trả bằng cái hình phạt. Lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca để mà nhắc nhở chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài. Cái hình phạt tội lỗi là đời đời. Rồi nhiều người sẽ nói, nếu như vậy, nếu mà Chúa Giêsu Christ, nếu mà Ngài không phải là trời, là Đức Chúa Trời, nếu Ngài là con người, thì làm sao trả được cái hình phạt đời đời? Cũng giống như quý ông bạn cho em, nếu mà mua nhà, mình ký cái giấy nợ 30 năm, và thấy cũng mệt rồi. Mà cái này nói, đời đời. Nếu mà Chúa Giêsu Christ Ngài là con người mà phải trả giá tuộc tội cho chúng ta, tội lỗi đời đời đó, mà phải trả đời đời, thì con người sống được cao tay lắm 100 năm là thấy hết rồi. Như vậy, cái hình phạt đó nếu muốn được giải thoát phải đến từ Đức Chúa Trời. Mà Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời mới có thể trả được cái hình phạt đời đời của con người, trong đó có tôi và quý vị. Chỉ có Chúa mới làm được điều đó mà thôi. Ngay cả trong Ê-sai đoạn 43 câu 11, ta chính là Chúa, ngoài ta không có một đấng cứu rỗi nào khác. Tôi biết sáng hôm nay, tại vì giảng về cái đề tài thần học, tôi muốn quý ông bà anh chị em rõ ràng điều này, thành ra đôi khi phải sử dụng những cái lý luận. Tại tối hôm qua, cái bài giảng về ánh sáng đến thế gian đó, con cái Chúa nói với tôi, sao mà nó nhẹ quá, mục sư phải cho ăn đồ cứng cứng chút xíu. Thành ra sáng hôm nay chúng ta tiếp tục đồ ăn tối hôm qua là đồ ăn dạ và bữa nay nó nặng nặng chút xíu trong cái vấn đề thân học. Cái sứ mệnh của Chúa gọi họ ấy, Chúa Giêsu Christ, Ngài phải là trời, đòi hỏi cái thần tính của Chúa. Nhưng mà đồng thời trong Matthew, khi mà chúng ta đọc tiếp câu 22, 23, nói về tiên tri Esai, mọi việc xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri, tức là tiên tri Esai, để phán rằng, này một cái đồng trinh đã chịu thai, sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Để mà ôn lại lịch sử của người Do Thái lúc đó chút xíu, thì chúng ta thấy vào cái thời cấp vua đó, thì vua Ahaz, thì tiên tri lúc đó là bị xâm lăng, thành ra ông rất là bối rối, và Đức Chúa Trời dùng Esai để mà dạy dỗ Ahab. Thành ra mới nói rằng, vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Cái lời hứa của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là có một người con gái trẻ sẽ sinh một đứa con trai, và khi đứa con trai đó vừa đủ lớn để biết sự khác biệt về điều thiện và điều ác đó, thì Chúa đã giải cứu dân sự Do Thái rồi. Nhưng mà tại sao Chúa đã giải cứu dân sự Do Thái rồi mà Chúa vẫn để cái lời tiên tri Esai là một con trẻ được sinh ra và được gọi là Emmanuel? Điều này để mà dạy dỗ rằng cái lời hứa của Chúa cho vua Ahab, cái lời hứa của Chúa cho dân sự của Ngài, khi nào mà con sợ đó, khi mà con bị khủng hoảng tinh thần đó, thì con phải nhớ đến, con nhìn cái cậu bé này, cái bộ cậu bé này tên là Emmanuel, là cái dấu hiệu Đức Chúa Trời ở cùng con. Thật ra khi mà Matthew giải thích về cái câu chuyện hay lời tiên tri của Esai, thì Matthew muốn dùng cái câu nói đó để mà giải thích về Chúa Giêsu Christ, Ngài là Emmanuel, để đồng thời dạy dỗ cho chúng ta cái bài học: khi con sợ hãi, khi con đối diện với những vấn đề mà đôi khi cái sức của con không có thể chịu nổi được, con phải nhớ cái con trẻ sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên đó là Chúa Giêsu Christ đó, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng con. Nếu mà Đức Chúa Trời ở cùng con thì con có sự bình an, con không còn lo sợ nữa. Đó là cái mục tiêu mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Thành ra cái lời tiên tri của Esai để tỏ rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đó ban cho dân sự của Ngài, ban cho quý ông bà anh chị em và tôi, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Thành ra khi mà chúng câu hỏi được đặt ra, ai nằm trong máng cỏ, chúng ta phải nói được rằng là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời đó phải ở trong lòng của quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời đó phải ở cùng con, thì quý ông bà chị em mới có thể kinh nghiệm được sự bình an, sự vui mừng được. Còn không, cái sự sợ hãi, cái bóng tối, giống như tối hôm qua có trình bày, cái bóng tối, cái gánh nặng vẫn đè nặng trong lòng quý ông bà chị em. Ban ngày thì ok, tốt lành, ban đêm thì khủng hoảng. Tại vì cái bóng tối nó sẽ làm cho cái gánh nặng nó lớn lên nếu không có Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng con. Thành ra cái lời tiên tri Esai tiên đoán về cái thần thánh của Chúa Giêsu Christ để biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta, điểm cuối cùng khi chúng ta học về đức tin của Joseph, cũng dạy dỗ chúng ta về thần thánh của Chúa. Khi Joseph thức dậy rồi, làm y như lời thiên sứ Chúa đã dặn và đem vợ về ở với mình, xong không hề ăn ở cho đến khi người sinh ra một trai đặt tên là Giêsu. Quý ông bà anh chị em khi mà đọc câu chuyện này thì thấy khi mà nghe thiên sứ thì Joseph thức dậy vâng lời. Cái vâng lời này khó lắm, chứ không phải dễ. Nhưng mà tại sao có thể vâng lời được? Bởi vì đức tin. Đức tin để mà vượt khỏi cái cảm xúc, cái lòng tan vỡ. Cái người mới hứa hôn mà có thai, đau lắm chứ. Nhưng mà đức tin để mà biết rằng đây hoài thai bởi Đức Thánh Linh là trời đó. cái đức tin đó để có thể chế, coi như vượt qua được cái sự chế nhạo, vượt qua được cái ham muốn thể xác. Cái câu kinh thánh này nói là lời tiên sứ giảng để vợ mình ở với mình mà không có ăn ở cho tới khi sanh một con trai. Khó lắm, chứ không phải dễ. Khó lắm chứ không phải dễ. Ta đã bởi cái đức tin đó để mà vượt qua được cái cảm xúc đau đớn, tan vỡ, bị nghiền nát cái con tim đó, để chế nhạo cái sự coi như là chế nhạo công khai giữa public, có thể xảy ra lắm. Và đồng thời không có được đụng đến nữa cho tới khi nào sanh đứa còn ra. Tại sao? Lời của Chúa nhắc nhở, bởi vì Joseph trong cái đức tin đó muốn giữ Mary một trinh nữ cho đến sau khi Chúa Giêsu Christ được sinh ra. Làm được điều này khó lắm. Nhưng mà điều gì thúc đẩy Joseph làm được điều này? Bởi đức tin. Bởi đức tin. Mà như vậy Joseph bởi đức tin, ông phải công nhận rằng Mary đồng trinh, hoài thai bởi Đức Thánh Linh, có thần tánh Chúa Giêsu Christ, có thần tánh của Chúa, thì ông mới làm điều đó được. Còn không, không thể nào làm điều này được. Đây là sự kỳ diệu, bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Thành ra đức tin của Joseph chấp nhận thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Cái câu hỏi được đặt ra, ai nằm trong máng cỏ? Thì chúng ta phải đáp lại cái câu chuyện Giáng sinh của Matthew như thế nào? Nếu chút xíu nữa khi mà ra khỏi phòng nhóm này, người ta hỏi Chúa Giêsu Christ là ai, mình phải trả lời sao? Đương nhiên mình biết Chúa Giêsu Christ là người, Ngài sống, Ngài ăn ở, Ngài cảm xúc, cảm giác như là người. Như vậy chúng ta phải phản ứng sao để mà trả lời cái câu hỏi này? Thì tôi chỉ biết khuyên chúng ta phải bất chước giống như Joseph. Joseph làm sao? Mình bất chước làm vậy. Và Joseph chấp nhận hay là công nhận bởi đức tin, Ngài là Giêsu, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cái cuộc đời hay là cái xã hội chúng ta đang sống rất là nhiều sự lộn xộn. Và ngay cả sáng hôm nay các em thanh niên cũng phải đối diện với những cái vấn đề chính trị, xã hội xảy ra trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúng ta đối diện rất là nhiều. Và ngay cả những năm tháng trước đây, vào cái mùa Giáng sinh, cũng ai dám nói Merry Christmas. Đi tới shopping mall là Happy Holiday, chứ không có Merry Christmas. Đó là cái hoàn cảnh, cái bối cảnh mà chúng ta đang sống. Mới vừa rồi đây, một tiệm McDonald's đề Merry Christmas là thấy có bị biểu tình rồi. Coi như là phải can đảm lắm mới nói được Merry Christmas, chứ thường thường là Happy Holiday. Quý ông bà anh chị em mới đọc tin tức vừa rồi đây, nói là bởi vì nói Merry Christmas, chính phủ công nhận Merry Christmas, thành ra những nhà nhạc sĩ họ kiện, họ nói bây giờ họ phải đổi lời. Bởi vì trong những cái nhạc Giáng sinh hay là nhạc chỉ là toàn là Happy Holiday, không có Merry Christmas. Những cái bài nhạc xưa thời 70-80 mới có Merry Christmas. Những cái bài tân thời năm 2000-2010 không có Merry Christmas, toàn là Happy Holiday không. Và chúng ta phải trả lời Kinh Thánh để mà biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời. Cái thần tánh của Chúa được biểu lộ, được kể qua trong Matthew đoạn 1 để mà nhắc nhở chúng ta phải giống như Joseph. Một Thiên Chúa thành người, đấng cứu rỗi đó 2000 năm về trước xuống thế gian này trong cái màn, trong cái chuồng chiên máng cỏ, cái thân phận nghèo hèn để có thể hiểu được cái con người của chúng ta. Và đấng đó cũng là Trời, Thiên Chúa, đấng cứu thế, Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin nhận Ngài thì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, để chúng ta có sự sống đời đời, để chúng ta có sự vui thỏa, để chúng ta không còn sự lo sợ nữa, để cái bóng tối mới có thể lui ra được khi có cái ánh sáng của Trời, của Chúa Giêsu Christ đó. Như vậy, chúng ta phải vững vàng, chúng ta phải mạnh dạn. Chúa Giêsu Christ của tôi sinh ra trong máng cỏ trùng chiền. Chúa Giêsu Christ của chúng tôi, Ngài là trời. Tôi biết rằng Ngài là 100% người rồi, nhưng Ngài cũng là trời. Và khi tôi tin nhận Ngài, tôi có sự sống đời đời, tôi có ánh sáng của sự cứu rỗi, tôi có sự bình an, tôi có sự vui thỏa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con học tại đây để cùng nhau thờ phượng Ngài. Và chúng con biết rằng đôi khi chúng con là những người theo Chúa, đôi khi chúng con đi nhà thờ, nhưng chúng con không rõ về Chúa Giêsu Christ của chúng con. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để giúp đỡ mỗi người trong phòng nhóm này biết rõ ràng về Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai. Khi quý vị vẫn nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để biết rõ ràng Chúa Giêsu Christ Ngài là trời, Ngài mang lại sự cứu rỗi. Nếu ngay trong giờ phút này Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ kêu gọi quý vị, hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận Ngài. Và nếu quý vị muốn làm điều này mà cần tôi giúp đỡ, xin quý vị giơ tay lên tôi biết để tôi cậy ơn Chúa để giúp đỡ cho quý vị. Có ai không trong phòng nhóm này? Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta thì ta sẽ vào cùng người ấy. Trong giờ phút này có ai chưa có cơ hội cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chưa có cơ hội để mà nhận ánh sáng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, để có sự bình an, sự vui thỏa, để biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, mà muốn làm điều này cần tôi giúp đỡ, xin giơ tay cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Nếu mà quý ông bà anh chị em cảm thấy không có thuận tiện mà muốn liên lạc riêng với tôi thì trong giờ ăn trưa cứ đến, mạnh dạn đến tiếp xúc để tôi có thể giúp đỡ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong lòng của mỗi người. Nguyện Chúa mang sự bình an, sự vui thỏa, sự vui mừng đến cho mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này. Để trong mùa Giáng sinh, chắc là đêm hôm nay, khi con cái Chúa có sinh hoạt gia đình với nhau, sự bình an, sự vui thỏa, vầng ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rạng ngời qua con cái Chúa để có thể ảnh hưởng tới những người trong gia đình mình và những người xung quanh nữa. Sau giờ nhóm này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn đồ ăn này cho chúng con nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em an tọa.